Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tâm Kinh Vô Từ, Đời Mới Học Kinh Mới, Kinh Sống, Đạo Mùi, Kinh Kệ. Các bạn tu về Vô Vi là cũng như bước vào lớp học của vũ trụ. Cứ việc học đi rồi nó sẽ mở ra coi. Rồi lúc đó các bạn mới sợ các bạn, mình sợ mình luôn. Khi mà khám phá được mình rồi, mình thấy hay vô cùng, tinh vi vô cùng. Mình thấy mình không có đi tới đâu hết, chưa đi tới đâu. Ráng học nữa, học mãi, học hoài. Không phải dễ gì mà trở về với sự chân giác của một vị Phật. Thì khi mình mới là đem tâm ra kính phục những vị Phật đã thành công. Khi mình làm cái gì mình phải ý thức rõ, trong cái hoàn cảnh đó thì mình mới thấy cái khổ tâm và cái sự họ thành đạt bằng một giá trị vô cùng, chứ không phải là đơn giản như người đời nói. Hằng ngày các bạn chỉ hướng nội và biết đọc tâm kinh của các bạn thì các bạn sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, và các bạn không bao giờ thất nghiệp và không bao giờ bị đói khổ. Các bạn tu là cuốn sách của trời được dở ra từng trang một, đọc hiểu và tiến. Thời buổi này là phải học kinh vô tự. Chính bạn là một kho kinh vô tự, thực hành đi rồi sẽ thấy rõ rệt. Tu là sửa mình tiến hóa trong thanh tịnh, sửa mình để độ tha. Tu là thanh tịnh để nhận cái hào quang sáng suốt của chính mình và thường độ ta và thường độ chúng sanh. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, của thiên trả địa? Ông trời sát bên bạn và kiểm soát bạn là sao? Tại sao vô tự chân kinh là sự thật? Luật trời đem xuống thế gian là luật gì? Luật kinh vô tự là sao? Cuốn kinh vô tự là như thế nào? Còn kinh kệ là gì? Tại sao tầm đạo là phải vô cùng? Vu sai đạo mùi là như thế nào? Kỳ này phải lấy kinh sống mà học là sao? Sơn trung hữu trực thụ là gì? Nhân kỳ sơ tánh bổn ác ra sao? Đau khổ là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Tất cả trạng thái của thế gian đều là cuốn kinh vô tự mà dẫn tiến tâm linh. Mà nếu chúng ta không biết sử dụng nó và không chịu học nơi nó và không thực hành nơi nó thì chúng ta không bao giờ có ngày quán thông mà giải nghiệp. Điều quan trọng là tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi. Đọc sách không chữ và nhận những cái ý không lời để tu tiến. Đức Thầy từng nhắc, chúng ta thấy rõ cái con đường cuối cùng của nhân loại, của toàn nhân loại thế giới này, cả vạn linh của thế giới này cũng phải sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu thì mới có nghìn năm hòa bình. Còn nếu mà chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, chỉ moi móc đầu này, moi móc đầu kia là chỉ tạo động cho ta và tự hủy diệt cho chính mình mà thôi. Chân lý không bao giờ mất, không dư không thiếu mà không bao giờ mất. Ngày hôm nay, phần hồn chúng ta xuống mặt đất để kiếm ăn, nhưng mà vẫn ôn được bài, biết được cái bài tiền duyên hậu kiếp của chúng ta. Trước kia, chúng ta cũng là người tu, ngày nay mới được tái ngộ, mới kêu trùng tu hoài hoài. Đời mới phải học kinh mới chỉ có điển giới mới dẫn tiến các bạn đến được, mà văn tự giới có thể đưa ý các bạn trở về sự lầm. Chúng ta là một học giả tại trần gian, chứ không phải chúng ta là thầy của chúng sanh. Thầy của bản thể mà lo chưa xong mà làm sao làm thầy người ta được? Chúng ta đang quản lý một cái tiểu thiên địa này mà lo chưa xong làm sao làm thầy người ta được? Cho nên chúng ta hiểu cái điều này, hiểu giá trị vô cùng và giữ lấy nó, sống lấy nó và đi trong trật tự an bài trời Phật đã sắp đặt. Không chịu đọc cái tâm kinh của mình mà các bạn tham thiền rồi, các bạn đọc lại cuốn Tâm Kinh Vô Tự, các bạn mới thấy rõ ràng hành động sai trái. Tôi phát nguyện như thế này mà tôi làm như thế này là trật lất rồi. Do đó, nó mới xây dựng các bạn có sự quyết tâm. Do đó các bạn mới thấy rõ dũng trong thanh tịnh là gì. Vậy, dũng trong thanh tịnh là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Theo mà lời xưa cũng có nói mình cái đức trọng hết. Nếu mình có đức thì con cái nó có được hưởng hả sư?
Đức trọng thì quỷ thần kinh. Mà cái đức là cái gì? À bây giờ tôi nói chuyện đức cho bà. Bà biết cái đức là cái gì?
Đức con là biết sơ sơ mà không biết
nhận.
Thì
cứ nói đi, nói cứ nói làm
đức
sao.
Đức nên mần cái gì mần phải, giúp người. Không nên nói, không nên nói tôi giúp người đó, người này, người nọ. Bằng cái gì cũng không nên đem ra nói, cái đó là cái đức, anh sư.
Cái bây giờ là bà đang học cái đức rồi. Bà co lưỡi răng kề răng, bà niệm Phật và đem cái phước cho vạn linh trong tiểu thiên địa ngũ tạng của bà đồng hưởng. Từ hồi nào giờ bà không cho nó hưởng. Bà dành phần hơn không à, bà nói tùm lum ở ngoài mà bà không có sự giúp ở bên trong. Bây giờ bắt đầu mới giúp. Đem cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ về trợ cho khối óc cũng như là ngũ tạng, vạn linh ở trong này, dân giả trong này đồng hưởng.
Bây giờ con không? Có nên mần mần ở ngoài việc ngoài nữa không? Hay là lo trong về trong thôi?
Thì lo niệm Phật thôi, chứ bà đâu có buôn bán gì nữa. Làm chuyện chút đỉnh trong gia đình là phải làm hoạt động cho nó khỏe mạnh. Cái đó là cần. Thấy không?
Dạ.
Rồi bà tôi cách nghĩa cái chữ đức. Thấy không?
Dạ.
Đó, cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ bà đem xuống. Thấy không?
Dạ.
À, hợp với nguyên khí của cơ tạng của bà.
Dạ.
Xương sống đứng hấp thụ. Mười phương Phật bốn phương trời nhìn nhận việc làm của bà là đúng. Là bà bây giờ bà làm một việc cho tất cả mọi việc. Bà tu thành đạo rồi.
Dạ.
Mọi người sẽ bắt chước. Nói bà Thái 70 tuổi, 80 tuổi bà mới bắt đầu bà tu. Mà tu bây giờ bà chết chắc yên ổn. Đó là một tiếng gọi tâm linh cho tất cả chúng sanh đầm tuổi của bà phải đi tới học cái đường lối đó. Phải không? Cho nên làm một việc cho tất cả mọi việc là đức. Mình làm mình không có cứ kể công, bà lo tu. Thế tại sao người ta kêu Đức Phật?
Nếu mà tôi không gặp thầy ấy, thì tôi còn ngu ngủ xong
chết sao?
Tôi biết bao nhiêu lần rồi mà tôi bỏ qua. Tôi bỏ.
Thấy ông Phật, tại sao người ta kêu Đức Phật? Bởi vì mọi người nhìn nhận việc làm của bà là đúng, của ổng là đúng. Rồi đây mà bà ráng bà tu thành đạo rồi, mọi người nhìn nhận việc làm bà là đúng. Thay vì bà hướng ngoại à, lo chửi đứa này đứa kia đứa nọ, bây giờ bà êm hết, bà sửa nội tâm nội tạng.
Yeah.
Rồi mới thấy cái tiểu thiên địa, giá trị của tiểu thiên địa, của cơ tạng này. Rồi biến cái cơ tạng này biến thành cái xá vệ quốc sứ của Phật. Thấy không? Cái công phu và một kỳ công của bà đã làm cho bà là đóng góp cho nhân loại, chứ không phải làm gì. Người tu vô vi là làm việc cho nhân loại, không có một người. Bây giờ nhân loại sao? Mắt mũi tai miệng như bà, có ngũ tạng như bà, có tay chân như bà. Tôi bây giờ tôi tu để làm gì? Để cho bà học phá không?
Dạ.
Để cho tất cả mọi người học phá không?
Dạ.
Triệu triệu người học. Bây giờ ông Tám cũng tứ quan ngũ tạng như tất cả mọi người, có gì khác cũng tứ chi. Mà ông Tám làm được. Ông Tám được thanh nhẹ. Bất cứ đề tài nào nói chuyện với ông Tám cũng vui và mở, chứ không có ép người ta vô trong góc.
Dạ.
Không có buộc người ta tội này tội kia tội nọ, mà cho thấy sự tâm tối của họ và họ tự đi tới chỗ sáng.
Yeah.
Thì mỗi người nhìn nhận như vậy, đó là cái đích. Thấy không? Đó, rồi bây giờ bà cũng đi đường đó, chứ bà đi đường nào?
Đường là vẫn phải cho là đức.
Không phải, mà cái gì là phải, bà biết cái gì đâu phải. Bà lấy tiền của thằng A bà cho thằng B đó là phải hả? Đâu có phải. Đó, bà mở cái tiệm bà bán 10 đồng bà bán 15. Thật, bữa nay là bà hai hồng ra, ba hồng để dành cho con trai. Cái đó đâu có phải. Là ba đồng cho chùa cũng phải nữa. Mình cướp của người ta đi cho người kia. Không có đúng.
Mình vẫn ăn mà đâu có phải tiền.
Không có đúng. Không có gì đúng ở thế gian. Không có việc gì đúng hết. Chỉ có cái tu là đúng. Tu mới chuộc được tội của mình. Đó.
Yeah.
Tu mới khai mở những sự sai lầm của mình được. Đó. Tu mới tránh khỏi địa ngục. Còn nếu mà không tu á, càng ngày càng tham càng sân, nó dồn dập á, nó chỉ đi xuống. Nó nặng là nó chìm, nó nhẹ là nó nổi. Cặp mắt đã cho chúng ta thấy rồi.
Dạ.
Cái nào nặng là chìm, mà cái nào nhẹ là nổi, thấy không? Thì bây giờ mình mở cho nó nhẹ thì mình đi đâu?
Dạ.
Đi về trời chứ đâu còn ở thế gian nữa. Phải không? Làm cái khoa học quyền bí là chứng minh rõ rệt như vậy. Tôi ở đây nói vậy. Còn tôi ở đằng kia nói à, thôi con tưởng mẹ đi, con tưởng cha đi, Tới hồi con chết thì cha rước con sức mang, cha lo cho cha chưa xong mà cha rước con chỗ nào đâu. Thấy không?
Dạ.
Xạo gạt. Hiểu chưa? Thực hành để đi được, đó là chánh. Thì nếu được á, ông Phật Thích Ca hồi trước có thiếu gì tiên Phật mà ông không có mời tiên Phật nào dạy ông tu hết.
Yeah.
Ông tự tu tự đắc đó. Bây giờ bà cũng tự tu tự đắc đó chứ, tôi đâu có tu giùm bà được. Tôi chỉ đường lối như vậy rồi bà về bà ngồi bà tối bà cứ ngồi cùng bà làm vậy. Bà làm. Ông trời ông bắt biết. Chúng sanh biết, cả gia đình biết.
Thì ngay con gặp thầy tới giờ thì con cũng có gắng lắm.
Ừ. Chứ bây giờ lớn tuổi rồi. Con đường đó mà tự chuộc tội cho mình. Con đường đó là thực hiện cái hành hy sinh để cứu giúp chúng sanh kế tiếp. Trong có đường nào hơn hết.
Thấy con tu thấy con ngu quá.
Thì vậy đó, càng thấy mình ngu là càng được phước. Mà cho mình là khôn á, là vô phước đó. Tôi tới bây giờ mà tôi còn nói tôi ngu mà, làm sao mà bà khôn được. Tôi tu qua mấy năm mà tôi nói ngu đần à. Thấy không? Tôi còn nãy giờ tôi còn học của mấy quý vị mà tôi học đạo mà. Tôi phân tách từ ly từ tí tôi trả bài mà tôi là thằng học trò. Mà tôi trả sai là dưới nó lên nó ủng chữ á. Thấy không? Thầy không mà thầy ngồi đó.
Dạ.
Nó trật là thầy chữ liền. Thứ nhất là thầy hậu là đã liền. Không có giỡn. Không có vĩnh được. Vĩnh ai vĩnh nhau không vĩnh thầy hậu được. Thấy không? Ở đây nó phải cởi mở vui. Người học lâu, tu lâu phải trả bài cho người mới. Chứ không phải tu lâu là ta đây là thầy đè bẹp người ta, lấy tiền người ta xài, cái đó không được.
Yeah.
Phải không? Phải yeah. Trao đổi, xây dựng, ăn một trả mười.
Dạ, có hồ tên này giờ bằng diện chút điểm bán qua lời lấy tiền để làm phải. Đó không nhầm hả thầy?
Không nhầm, tu đi lo tu là nhầm. Lo tu là nhầm. Đừng nghĩ vấn đề tiền. Tiền đã nắm qua nhiều quá rồi. Đâu có ăn chung mấy chục năm thiếu gì tiền. Bây giờ ăn cái tiền mà không có đốt không cháy đó. Điển đó.
Yeah.
Cái đô la mà đô la ông trời đốt không có cháy. Còn cái tiền nào mà bà thấy bà quẹt quẹt đốt cháy, bà đừng nghĩ nó mệt lắm. Bà nghĩ cái đô la đốt không cháy. Bây giờ bà không con nuôi nó cũng nuôi bà 2000 mấy thôi.
Yeah.
Thì còn kiếm tiền gì nữa.
Cái tiền.
Bây giờ bà tu cho cái xứ pháp nó bình an, cho con nuôi nó mạnh giỏi. Phải không? Con đẻ không nuôi, con nuôi nó nuôi rồi. Phải không? Bây giờ mình tu cho con nuôi mạnh giỏi. Vậy là đủ rồi, đâu cần gì làm gì, bán gì chi nữa.
Nhưng muốn cầu phải cầu xứ pháp hay không? Khỏi nói vậy thầy.
Cứ vậy bây giờ ăn của xứ pháp phải cầu cho ai?
Cứ vật niệm Phật vậy thôi.
Có niệm Nam Mô Di Đà Phật được, nhưng mà mình biết ơn của anh ta. Bà ăn 2000 mấy đó, mấy cái thằng lao động cô ly đóng cho bà chứ đâu có phải ông tổng thống đóng đâu.
Dạ phải.
Từ thế mà
tiền đó con cũng biết, cái tiền đó tiền của người ta cho phải dán định cần
sao đổ mồ hôi sôi nước mắt của anh ta đó chứ. Mình phải hành đạo là đúng pháp rồi, không có sai đó.
Dạ
đó, bây giờ rồi kiến thay mặt từ vui à.
Thấy gì?
Chuyện tôi là vui.
Hồi trời gặp thầy tới giờ thì con cũng cố gắng. Hồi trước giờ nghe kinh nghe gì cũng nhiều quá. Giờ tu rồi bỏ, tu rồi bỏ. Thôi con
bây
tu
giờ, cũng mà bà ba. Cuốn kinh vô tự.
Ba mấy giờ, tuổi mà tới bây giờ bỏ hoài.
Bà niệm Phật là bà đọc cái cuốn kinh vô tự. Cái kinh tâm tâm. Khối thần kinh ở trong này nè. Nó ghi chép kinh kệ trong đó. Từ cái không đi tới có, mà từ có về không. Nó ghi trong khối thần kinh bà đó.
Dạ.
Bà đọc cái cuốn kinh vô tự là đủ rồi.
Thầy có cho con với đọc niệm Phật hoài đó.
Đó, niệm Phật là vô.
Sao có khi mặn chuyện của mình.
Không sao, quên là quên, nhưng mà tận tâm trong công chuyện được rồi. Thấy không?
Dạ.
Rồi rảnh là phải niệm.
Dạ.
Trong theo ai giúp mình. Con nuôi nó cho tiền cho nó đâu có tụng kinh giùm đâu. Phải không?
Dạ.
Mình phải tự tụng kinh là niệm Phật đó. Niệm Phật vậy mà nó mở đủ hết. Nó mở chỗ này tới chỗ kia, khối này tới khối nọ, nó mở hết.
Chẳng lẽ thầy, con nói nãy nó lại nói tiếng Tàu, đừng cho người Tàu nghe quên nói tiếng Việt.
À, thì muốn nói sao thôi. Nói tiếng Việt trả lời tiếng Việt.
Tiếng Việt nó quen rồi, giờ quen nói tiếng Việt, quen cứ nói tiếng Việt.
Tôi bên đây không phải có một thích vấn hay là hoàn tâm cái gì vấn đề gì vấn đề về đạo mà và cái gì cũng muốn cái là tôi biết đến ông Tám từ năm 1964-65 nhà ông Nguyễn Xuân Liêm đồng chí văn phòng của bộ thì tôi đã biết đến cái phương pháp hành thiền này nhưng mà tôi không có thì giờ thì eo hẹp tôi không có thực tập. Thế giờ khi mà tôi chờ sang đến Hoa Kỳ này thì có một người bạn YouTuber CP có đòi cho chúng tôi cái sách và phương pháp của ông Tám thì tôi có thực tập theo giờ chính bản thân tôi thì bắt đầu tôi tập thiền cũng như là hiểu biết Phật pháp từ năm tôi 16 tuổi. Vì như vậy mà tôi thường thường tôi hành thiền theo phương pháp tứ niệm xứ và bát chánh đạo. Thành ra là nó nhưng mà vì là bận rộn là đời sống nên tôi cũng trở ngại rất nhiều. Thế sang đến đây thì tôi thấy cái phương pháp của ông Tám do mấy anh bạn đưa sách cho thì tôi cũng có thực tập nhưng mà tôi gặp một cái trở ngại là muốn hỏi ông Tám để vấn đề giải quyết vấn đề để dùng cho tôi là vấn đề. Khi mà tôi thực hành theo phương pháp đó thì tôi bị một cái trở ngại rằng là cái lúc tôi hành thiền thì không có cái chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà khi mà tôi bận làm việc hay cái gì đó thì cứ khoảng độ 10 giờ cho đến trưa tự nhiên cái ngực ở giữa ức tôi tức là cái khoảng ngay chỗ ức này nó bút như là dao đâm đến là tôi thành bắt buộc tôi phải đình chỉ và tôi không dám đập nữa. Vì thế tôi muốn xin ông Tám mà giúp dùng chỉ xem có tại sao nó lại xảy như vậy và tôi đã làm cái gì sai lầm không vấn đề đâu.
Tại cái hơi không anh à? Vậy anh không có làm cái pháp chánh năng mà nhớ anh chỉ ngồi thiền không thì nó phải quốc mà ngồi thiền khi mà chúng ta làm chiếu minh để chi để cho cái đốc mạch nó thông làm ngửa hít vô thở ra đó là làm cho nó thông mà lấy luyện cái khí nó trụ cái trung khí và nó sưởi ấm cái thận thì nó mới mở cái đốc mạch từ phía sau đi tới trước rồi đốc mạch thông rồi nhâm mới thông nhâm đốc mạch tư thông là con người bất bình. Còn anh làm anh thấy rằng bởi vì anh xuyên về cái tứ diệu đế và bát chánh đạo cái tứ diệu đế bát chánh đạo là chân lý không thay đổi cho Đức Thích Ca đã cho người thấy rằng đó là chân lý khai thông tâm thức và đi tới khi được chỗ giải thoát thì bây giờ chúng ta mới dồn lại ông Thích Ca tại sao ông ra tứ diệu đế và bát chánh đạo ta thấy cái chỗ đó vì hồi đó ông đã lừa bỏ cuộc trần trượt và ông thiền không ăn con nhịn đó ông chỉ lấy dưỡng khí để sống trong ngày thiền mà thôi mà ngày nay chúng ta phải làm việc và phải ăn cơm thì cái trần trượt nó xâm chiếm hàng ngày mà chúng ta phải mượn cái pháp để giải cái trần trượt sau giờ làm việc là đằng này chúng tôi có cái phép sơ hồn gia tăng cái chấn động lực của chính mình và làm chiếu minh để giải tỏa cái trượt nó qua cái đường tiểu tiện và đại tiện đó lúc đó rồi nó làm được cái pháp đó nó mới tạo cái nhẫn tánh cho con người thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự kiên nhẫn đã về với chúng ta rồi chúng ta mới tu thiền để thực hiện từ bi muốn có từ bi trước hết phải học nhẫn mà học nhẫn là phải điều hòa mới là nhẫn còn có người mất trật tự làm sao học nhẫn anh vô trong bệnh viện thấy một người bệnh mà kêu ông nhẫn đâu được tôi đau đây đau kia làm sao tôi nhẫn thấy chưa cho nên phải có cái phương pháp trong cái dưỡng sinh trị bệnh mà chính tôi đã thực hành. Tôi không nói cái gì mà tôi không. Tôi đã thực hành và đạt tới vậy tôi mới nói còn ngoài cái đó tôi không nói. Cho nên tôi không có lấy kinh của Thích Ca để tôi nói. Và không có lấy kinh của một vị nào để nói. Nhưng mà tôi nói những sự thực tập và trong cuộc hành hương của tôi mà thôi. Thì tôi thấy rằng quý vị cũng đang sống như tôi. Thì trước kia tôi cũng bận rộn nói chuyện cho đi làm mà biết kinh Phật mà hãy chậm chút mình cũng phải dặn vì mình còn trần trượt mà khi mình được thanh tịnh cũng như trong cuốn sách của Krishnamurti đã nói một người nào vừa nói với ngài ngài đã quán thông trình độ người đó liền Ngài trả lời không sai, nhưng mà Ngài đã hành nhiều kiếp. Cho nên chúng ta mới ra đây thấy ông Krishna bị tri như vậy, tư bắt chứ thì vậy chưa được. Mình mới hành mấy kiếp mình chưa biết, mình chưa biết rõ lý lịch của mình, nguyên lai bản tánh của mình, đã nhiều kiếp luân hồi tại thế gian, mà kiếp nào tốt kiếp nào xấu mình chưa biết. Cho nên mình hành ngang như vậy, nếu tôi hành những tứ diệu đế bát chánh đạo là tôi đi lạc rồi. Và tôi phải học cái khổ trước, tôi học cái động trước. Đức Thích Ca từ trong cung mà ra rừng tu phải là học động không? Mà chúng ta đang ở đâu? Chúng ta có gia đình, làm cha làm mẹ thế thiên hành đạo, chúng ta ở trong cái chỗ động. Mà sau cái động chúng ta chán ngán rồi, chúng ta là trở về cái tịnh. Không tu pháp này nhưng mà rồi cũng phải này. Luân hồi nhiều kiếp, học bài học hoài. Hai vợ chồng cũng học bài hoài, dẫn như vậy mà làm như vậy, rồi cãi qua cãi lại rồi thôi về. Thế trả lời chứ, trong cái học cái trả, cái vay cái trả rõ ràng. Cho nên chúng ta bây giờ đã lỡ vay của càn khôn vũ trụ rồi, chúng ta vay cho nó. Chúng ta phải lợi dụng cái khí điển của trời đất để hóa giải cái tâm thức tâm trạng của chúng ta. Ngũ tạng của chúng ta phải có trật tự, vạn linh học với chi nhân, mọi trạng thái tạo hợp thành ra một con người. Cho nên các bạn ở đây thấy trạng thái nào cũng giống giống như mình. Thấy cọng cỏ nó bị cắt, mình cũng thấy nó đau, biết nó đau. Thấy hộp cát tiến hóa thành cái ly, mình muốn ý thức rằng làm sao tôi mạnh như hộp cát để tôi trở thành cái ly. Thấy con kiến làm việc giỏi hơn, 24/24 cũng vẫn làm việc. Tất cả xung quanh đang giáo huấn cho chúng ta tiến hóa. Đó là kinh vô tận mà chúng ta không chịu học. Tôi phải tìm cuốn sách để đọc, rồi tôi bị cuốn sách đã lái tôi đi. Nhưng mà tất cả trong nhà tôi đều là kinh sách, và tất cả chúng ta đây là lịch sử và kinh sách. Khi anh quen với một người bạn, anh có một người vợ, mà anh hiểu tất cả tiền căn tiền kiếp của người vợ là anh cũng thành đạo. Sự đối diện trong gian nan là bốn kinh vô tận. Vết tường cái rạp hát này là cuốn kinh vô tận. Trí khôn loài người đã xây dựng, trí khôn loài người đã được thượng đế ăn ban và cho chúng ta có một căn nhà ổn định trật tự, ngồi đây để đàm đạo ước chuyện đại phước. Chúng ta đang ngự trên tòa sen của thượng đế ăn ban. Mà nếu về chúng ta quên cơ nghiệp đó thì chúng ta phải học bài nặng hơn. Tất cả là bài học, vì hồn là bất diệt. Có xuống cảnh địa ngục đi nữa rồi cũng học rồi cũng trở lại. Cho nên mọi người đều có đại nguyện và có tự tâm. Thằng ăn cướp nó biết nuôi đàn em mà, tại sao nó không có tự tâm? Cho nên không có gì chúng ta nên chê, và không có cái gì chúng ta nên chấp, và không có cái gì chúng ta đam mê. Và chúng ta mượn cái phương tiện này, cơ thể này, lời nói này, cặp mắt này, lỗ tai này để thức tâm, là vốn của chúng ta thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên phải giải quyết những cái chuyện này mà để đạt tới chuyện kia. Cho nên phải mượn cái phương pháp là cái phương tiện mà thôi. Cho nên nói như những vị lý thuyết gia đó là cái gì tôi cũng không cần hết, vậy thôi cứ đi bộ ở Los Angeles này, đi bộ cần đi xe. Đó là một phương tiện. Chiếc xe hơi là cái gì? Chiếc xe hơi là sự quân mình của trí khôn loài người đã tạo và thượng đế đã ấm bán cho chúng ta có cơ hội ngửi trên sự quân mình. Mà tâm thức chúng ta thiếu quân mình, biết một mặt mà không biết một mặt, thành ra chính mình đậm mà chê họ đậm. Cho nên phải hiểu cái đó rồi mới sử dụng phần xác suất của chính mình. Mình biết tới vô cùng. Lúc đó mình mới biết thương yêu này, xây dựng này, mọi trạng thái này. Phải hòa tan với mọi trạng thái để định. Cũng như ông bạn vô danh là nãy ông nói, chúng ta phải ở trong sự đau khổ của mình. Đó là chân lý. Đau khổ rồi, vô cùng của sự đau khổ là sự thức tâm. Quý vị xuống thế gian, xuống trần gian học sự khổ. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian đâu có bằng lòng Nếu bạn làm chứng đâu nó có qua qua khóc là ngày nay làm cha, làm mẹ, làm ông nội, ông ngoại rồi ai muốn chết không? Cầu xin Đức Thích Ca cho tôi sống lâu, cầu xin ông Phật cho tôi sống lâu. Nhưng những vị đó bất lực vì sự thành công của những vị đó mà trình độ của quý vị đó được hưởng thôi. Mà quý vị đã đem cái xác thân này ảnh hưởng chúng ta. Mà nếu chúng ta không hành những quý vị đó, làm sao chúng ta được cứu độ? Chúng ta không nên làm chuyện mất thì giờ vì tuổi tác không sao. Không có thì giờ để cầu xin nữa. Sau khóa học rồi phải ra đi. Nhiều người tới giờ phút lâm chung muốn ăn năn, nói thật một câu: tôi còn bao nhiêu bàn cấp chỗ nào tôi muốn nói cho con tôi nghe mà không được. Cho nên những người muốn tìm vàng, tìm của, mảnh đất đào thét rồi cũng trúng là những người đó không có việc chỗ. Sao lại lờ cho người thế gian được? Vì tâm thức tâm tốt. Cho nên khi mà chúng ta thấy rồi, mà chúng ta quán thông ta rồi, thì có cái đời đời bất diệt của chúng ta là luồng thanh điển. Tất cả bà con đây không có điển, làm sao giao cảm được lời nói? Nghe mà hiểu điển, chỉ có điển giải tỏa được, mới phong lưng được trong trí tuệ con người và mở cái tâm thức của con người. Thấy chưa? Nói cho bồng lai tiên cảnh ai cũng thích cảnh nhạc. Tại sao? Nguyên căn của chúng ta ở chỗ thanh nhẹ, nhưng bị giam hãm trong cái cơ sở thôi tha trần trượt. Để học gì? Học dụng, học nhẫn, học thanh tịnh để vượt qua sự trần trượt đó. Cho nên Thượng Đế gửi chúng ta đi học. Thượng Đế không phải người, Thượng Đế là toàn năng toàn giác, không phải người. Nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Chúng ta tất cả mọi người ở đây luôn hồn hà kiếp chỉ học cái chữ nhẫn không mà học chưa xong. Cho nên lặp lại trật tự thì chúng ta mới thấy giá trị của chữ nhẫn. Lúc đó chúng ta mới thực hiện tự. Cảm ơn anh nhiều. Đây có bạn đại diện, sau này anh sẽ nghiên cứu thêm và lấy lại những cuốn băng và để tôi giảng. Tôi đã giảng cho những người cũng gặp những cái sự trở ngại đó và họ đã được cứu bằng một phương thức mà tôi đã giải thích trong cái cơ thực tập của tôi. Cảm ơn. Rồi đó.
Cho nên tới ngày các bạn tu rồi, các bạn sẽ đọc kinh vô tượng, ngồi đó thanh tịnh nhắm mắt, thì nhắm mắt mà hiểu hết tất cả sự sai quay của chính mình, cảm thấy sự trì trệ của chính mình, sự sai quay của mình đã làm cho mình chậm tiến, chứ không ai. Tất cả chúng ta mới quay về tất ta và thực hành để tiến hóa, thì cái kiếp này mới giải quyết được trọn lành. Cho nên cái cơ duyên kỷ nguyên dị lạc đã đến với các bạn rồi. Các bạn chỉ có thực hành thôi. Tất cả đều mổ xẻ cho các bạn thấy rõ đường đi nước bước. Làm sao để đi tới? Đó. Thậm chí Kinh A-di-đà đã phân tách từ sợi gân trong cơ tạng của các bạn, từ ngũ tạng của các bạn. Mỗi điểm linh tinh trong ngũ tạng của các bạn đều phân tách để cho các bạn hành để khai mở ra. Nhưng mà thiếu hành thì làm sao mở? Phải hành. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có thiền viện rồi, ta về đây hành. Trong mấy ngày gần tôi đây, tôi là người đi trước. Và không nhiều thì ít, các bạn cũng cảm thấy có luồng điển qua âm thanh tôi. Để cho các bạn được nhàn hạ trong giây phút ngồi đây, hưởng cái phần thanh điển thiêng liêng. Để các bạn thấy rõ người đi trước đã đạt được một cái gì theo ước lượng của các bạn. Rồi các bạn thực hành, rồi tương lai các bạn đạt được thế. Chắc là phải siêu hơn. Bao nhiêu năm khổ cực, mấy chục năm khổ cực, truy tầm chân lý, nói lại vỏn vẹn tiếng đồng hồ cho các bạn nghe. Trong đó nó nhiều chi tiết. Những âm ba thúc giục các bạn và hỗ trợ cho các bạn khai mở trước khi trong nội tâm. Không nuôi dưỡng sự tâm tối nữa. Trở về với thanh tịnh thì tự nhiên tâm thức nó bừng sáng. Lại cầm với cái pháp để cho các bạn thực hành. Nó quý biết bao nhiêu. Cho nên quý thay và lành thay, huynh đệ tỷ muội lại được nghe một lần nữa. Và đồng thanh tương ứng, đồng khí tông tương cầu để tăng thực hành mà tự đạt. Đừng có nói rằng ông kia ông tu hay hơn tôi, bà kia bà tu hay không, tôi đi đến đâu được đến đó. Mọi người biết như vậy thì cộng đồng nhân gian sẽ đem lại sự thái bình, và càng không chủ trụ sẽ bằng an nhạt trỗi đôn rước, đôn rước các bạn trở về nguồn cội, không có bao giờ bỏ. Các bạn cái căn từ trên giáng lâm xuống thế gian chứ không phải là ở đây tạo ra bạn đâu. Cái hình thù này là giả tạo đâu có phải sự thật. Bạn đâu có sắp đặt được. Lúc bạn chết bạn ôm xác đi chôn được đâu. Không. Nó là một cơ cấu kích động để cho các bạn thức tâm mà thôi. Mà nó là quyền năng tối hậu để cứu phần hồn. Nếu các bạn không hiểu và hướng ngoại cho ta là hay là giỏi, cống cao ngạo mạn, tự thức, đè bẹp người khác và quên sửa tâm thức của mình để tiến hóa, thì lúc đó không có bao giờ trách được ai. Chính mình chôn mình và chính mình giết mình mà thôi.
Chúng ta rất may được ảnh hưởng tốt đẹp của sư Sư Phi cũng như là Thích Ca. Chính xác thân tư đại như chúng ta, và Ngài đã hành, và Ngài đã tiến, và Ngài đã đạt. Ngày nay trong bản đạo hành trình của chúng ta cũng có âm thanh rung động và truyền cảm trong tâm thức của chính chúng ta. Và chính chúng ta cũng khơi dậy cái điểm sáng suốt của chính mình để đóng góp và hòa hợp tương ứng trong hành trình hiện tại, để khai mở những sự nguyên diệu mặc tâm trong tâm thức của chính chúng ta. Cho nên các bạn đời mới phải học kinh mới. Kinh mới chỉ có điển giới mới dẫn tiến các bạn đến được. Mà văn tự giới thì có thể đưa ý các bạn trở về sự lặng. Cho nên chúng ta không còn sử dụng những đường lối cũ. Nhưng mà chúng ta phải trở về với điển giới, là thật sự đường mới của hiện tại. Nhưng mà đường đó là con đường xa xưa, đờ đợt. Tôi đã nói mọi người chúng ta đồng hưởng sự công bằng của Thượng Đế, là hít vô và thở ra, đã có từ bao nhiêu triệu năm chứ không phải mới đây. Nhưng mà mấy ai đã sử dụng được hơi thở đó? Mấy ai đã biết nhịp thở của Thượng Đế đã ăn ban và bàn bạc trong tâm thức của chính họ? Nếu chúng ta không có nhịp thở thì đâu có sự bàn bạc hơn thua, đâu có sự xây dựng tiến hóa, đâu có cơ hội để lập thành một cơ đồ tạm bỡ tại thế. Nhưng mà lắm lúc chúng ta sai lầm, tưởng đó là cảnh đời đời, cảnh của tôi, chính bàn tay của tôi làm ra. Không phải đâu các bạn ơi, đó là bàn tay của Thượng Đế đó các bạn ơi. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ là bàn tay của Thượng Đế mà thôi. Ngài có thể phóng chúng cho chúng ta và Ngài có thể thâu tức hẳn. Cho nên mạng sống của chúng ta do Ngài cho chúng ta mở. Rồi một ngày giờ nào đó Ngài sẽ thâu chúng ta. Không một người nào biết trước được tôi sẽ ra đi ở giờ nào. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận sự siêu diệu của Thượng Đế, bàn tay của Thượng Đế đã nâng niu chúng ta và đã đưa chúng ta tiến từ giới này tới giới nọ. Nhiều kiếp sợ bản ơi, xương của chúng ta đã chắc đóng. Ngày nay chúng ta mới thức tâm được một phần và hy vọng, hy vọng để xóa bỏ tất cả những sự tâm tối của chúng ta và trở về với căn bản dũng chí sáng suốt để tiến tới mục đích vô cùng cởi mở, phục vụ muôn loài vạn vật, cả cả không vũ trụ. Đó là một ý chí anh hùng vô tận. Thích Ca đã làm, Sư Sư Kri đã làm. Người thế gian gian luôn luôn tranh chấp trong cái nguyên lý, trong cái lý do yêu eo hẹp, mà không mở được cái nguyên lý sáng suốt sâu đậm, cho nên luôn luôn tranh chấp, phân giới, phân ranh, phân đạo này đạo nọ, quên đạo tâm sẵn có của chính mình, tạo cảnh buồn tủi và bơ vơ. Ôm lấy cuốn sách, ôm lấy cái hình tượng để mong được sự phù hộ. Nhưng mà chúng ta đã có toàn diện, tại sao chúng ta phải mong sự phù hộ? Chúng ta phải sử dụng ngay tức khắc, khai mở ngay thức cách và nắm lấy nó để tiến, lắm nắm lấy nó để sống trong lễ sống sống động. Đương nhiên chúng ta đã và đang nhiều.
Đức Hoàng Thượng Thầy hiểu gì về cái vấn đề đau khổ?
Đau khổ gì?
Nói chung đau khổ.
À, cái gì kêu bằng đau khổ?
Làm sao mà mình phải đau khổ?
Ừ.
Đau khổ là một cái điểm hết sức là nhân loại chán nản và thất vọng.
Tối tâm kêu bằng đau khổ đó.
Sao mà có thể đau khổ? Đau khổ có ý là không phải là đau khổ, là một cái gì là nghịch lại với con người.
Sự tối tâm là sự đau khổ, mà đau khổ là biên giới của Phật Pháp hay là biên giới của Thiên Chúa. Người đau khổ mới cầu Chúa kêu trời. Người đau khổ mới kêu thần, kêu thánh, kêu Phật. Đau khổ là biên giới để tiến hóa của tâm linh. Khi mà hiểu được đau khổ là biên giới tiến hóa của tâm linh là không còn đau khổ nữa.
Kinh kệ là gì? Thần kinh não hấp khai triển lên, gom gọn trong trật tự. Câu nào câu nấy cũng khai mở được, chứ không có bị kẹt như lý luận thế gian. Kệ là trật tự, khối óc có trật tự mới ra kệ được. Kệ không trật tự không phải kệ. Một câu thấu triệt trời đất, một câu hiểu lấy chính mình và phát triển tâm linh, đường đi rõ rệt, không có sự mờ ảo, mê chấp loạn thuyết được.
À, cái nhìn của các bạn mở mắt nhìn cũng nhìn sai chứ không có sự thật. Thấy người ta vậy nói người ta sợ, nhưng mà không biết mang sát người ta, mà trong đó là con mị, con quỷ, con ma, không thấy được. Cái thực chất của nó quỷ quyệt không thấy. Thấy chưa? Cho nên chúng ta soi hồn đây rồi chúng ta đóng cái con mắt thế gian, mở con mắt thiên đàng, chúng ta dùng thấu tận tâm can của người khác. Nhưng mà chúng ta phải giúp đỡ tùy theo cái thức của đối phương và chỉ cho nó tự thức nó tiến. Cái cuộc chỉ trích người ta là mình có tội. Ở trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Nhớ cái câu này, phải nhớ câu này mới biết tu được. Trên núi có cây ngay thật, ở thế gian không. Chính mỗi người ngồi ở đây đã tự gạt mình cũng có nhiều lần rồi đó, có phải là mới đâu. Mình tự gạt mình nhiều lắm. Thế khi mình hiểu được rồi, mình phải sửa mình ăn năn hối cải. Mình thấy mình không chân chánh, nếu mình đàng hoàng kiếp này mình có ôm cái sắc phàm để làm gì đây? Nó ràng buộc trong ăn ngủ ỉa ba cái công chuyện mà hằng ngày, rồi thực hiện cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, có làm gì đâu. Kết luận một cái báo cáo như vậy, mà cả ngày cứ làm bao nhiêu công chuyện, phải ở tù không? Sướng chỗ nào, hưởng thụ chỗ nào, khoái lạc chỗ nào, không có sự bền bỉ. Chúng ta hiểu, càng lui vào trong càng hiểu, càng hiểu càng ăn năn hối cải thì cải tiến được tâm linh. Từ cái gồ ghề, nhiều người ngồi thiền rồi thấy tụi lớn to lên như vậy, mất hồn, là cái trượt của mình nó to như vậy, cái tự ái của mình lớn như vậy, tai hại vô cùng. Rồi một ngày cái nghe cái đùng nổ rồi cái nó nhỏ, không còn lớn nữa, lúc đó nó nhẹ nhàng. Nhưng mà muốn đạt tới cái đó phải kiên trì, kiên nhẫn, phải thực hành cho đúng. Chứ đừng thấy đó mà chán, chán rồi ai đi cho mình? Tôi chưa chắc tu vô gì, tới bữa nay tôi chưa thấy gì, tôi chán. Chứ ai là người thay thế mình để đi vào trong? Chính mình là người phải đi về với chính mình. Phải tầm ra cái chân giác của chính mình, sự thật của chính mình là ai? Chứ còn cứ bơ vơ lôi thôi như thế này có ích lợi gì cho chúng sanh, mà chẳng có ích lợi gì cho mình. Cho nên ta bỏ công người ta tìm cái sự thật. Mà ngày hôm nay đã nói cho các bạn biết rằng bạn là một điểm linh quang đang điều khiển cái thể xác này. Tôi đang nói chuyện với điểm linh quang, không phải nói chuyện với thể xác. Thể xác nó đâu có biết điều khiển cái đầu gục. Nhưng cái ý của các bạn điều khiển cái đầu gục. Đó, cho nên bắt bạn phải hiểu cái ý của các bạn là cái thanh điển. Tu bằng trí, bằng ý, chứ không phải tu bằng điếu bộ ở bên ngoài, ngồi chụp hình cũng có vũ động. Tu bằng trí, bằng ý mới tiến hóa được.
Nhưng mà nói mà dễ, nhưng mà hành cho nó đứng tới cái vị trí đó nó phải đụng. Dọn cái này, sửa kia, sửa nọ. Bởi vì trong đây nó có bốn hướng, và trong đó nó có ngũ hành, nó kim mộc thủy hỏa thổ. Bây giờ phải lập lại sắc, ngũ sắc. Rồi từ ngũ sắc nó biến ra ngũ quan, rồi nó biến ra tứ phương, tứ hướng, đông nam tây bắc. Rồi nó chuyển tới đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất hợp lại mười phương. Đó, nó mới thành một cái vũ trụ càng khôn. Cho nên mình trình độ mình phải đi tới. Chứ bây giờ coi sách coi tới mù mà nổi cái tử vi không mà không biết làm. Mà hành rồi thì làm được tử vi, vì nó nằm trong nguyên lý đó. Tử vi nó cũng chép từ trong nguyên lý đó, mà nó phân ra cái sanh và cái khắc. Ngày nào sanh là ngày nào tốt, mà ngày nào khắc là ngày nào hư. Mà tuổi nào sanh thì tuổi đó tốt, mà tuổi nào khắc thì tuổi đó xấu. Làm thầy để kiếm tiền, mà mình chính là mình là thầy. Mình có cái sách đó, mình có cái kinh đó, và mình không chịu đọc. Thì tại sao thằng này nó nhắm mắt mà nó biết hết? Vì nó đọc cuốn kinh vô tự, mà đọc một cách rất dày công, đọc một cách tự thắp đèn đọc, chứ không mượn đèn của nhân gian. Người tu thiền tự thắp đèn để đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn người phàm. Người phàm mượn đèn đọc chữ, chứ thực chất của nó là chữ sĩ. Còn người tu thiền là đọc kinh vô tự, thành nó sáng suốt hơn. Mà mắt đời dòm nó thằng đó là thằng khùng, ăn đâu, ngồi đâu nhắm mắt, nhưng mà nó hiểu nhiều. Nó đã dày không đọc kinh vô tự, mà đọc từ chữ một, nó đọc từ nhịp thở của nó. Nó nghe từ nhịp tim, và nó hưởng cái sự thổn thức đau đớn trong tâm thức của nó, và nó tự pha mê pha chấp của nó. Nó không còn oán trách giận hờn bất cứ một người nào, vì nó thấy đó toàn là ân nhân để đưa nó tiến tới mà thôi. Trong cuộc hành động hỏi chúng ta bơ vơ trên con đường thênh thang như thế đó, làm sao không bị bão bùng nguy hiểm? Mà những ta vun bồi được cái dũng chí để tránh được bão bùng nguy hiểm, thì chúng ta mới thấy rằng nhờ bão bùng nguy hiểm chúng ta mới hiểu chữ dũng. Mà ngày nay chúng ta đã vượt qua rồi thì chúng ta đã chịu dũng rồi. Cảnh đời đã dạy chúng ta. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thi, đó là kinh vô tự mà đâu phải ai thấy.